Kính chào các chiến hữu thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là quyền lực bén Trung Cộng trong vòng vây thế giới. Tôi nhắc lại, quyền lực bén Trung Cộng trong vòng vây thế giới. Hôm nay tôi đặc biệt nghiên cứu và phát biểu về một cái thuật ngữ chính trị mới gọi là quyền lực bén. Quyền lực là danh từ tiếng Mỹ gọi là power, có thể gọi là cường lực hay là quyền lực. Quyền lực bén, tiếng Mỹ gọi là sharp power, sharp là sắc bén, S-H-A-R-P, power là P-O-W-E-R. Vậy thì quyền lực bén là cái gì? Trước đây trong thuật ngữ chính trị toàn thế giới, người ta chỉ nói đến quyền lực cứng, quyền lực mềm. Và đến thời ngoại giao của chính quyền Obama, xin lỗi, thì bà Hillary Clinton, người bộ trưởng ngoại giao, bà dùng một cái thuật ngữ mới gọi là smart power, hard power, soft power là quyền lực cứng, quyền lực mềm, và smart power là quyền lực tinh khôn. Và đây là những thuật ngữ chính trị nói về cái sự diễn tiến chính trị trên toàn thế giới. Và khoa học chính trị đã từng đã định nghĩa chính trị là gì? Chính trị là nghệ thuật của sự thỏa hiệp, art of compromise. Thỏa hiệp là gì? Thỏa hiệp là cái thái độ đưa đến sự tương quan chính trị giữa hai hay là nhiều thế lực chính trị. Và vấn đề để thỏa hiệp đó thì người ta có thể dùng quyền lực cứng, quyền lực mềm hay là quyền lực tinh khôn. Nhưng bây giờ lại ra cái quyền lực bén nữa. Thì tôi nhân dịp này tôi phải xác định lại một cách định nghĩa, một cách sơ sài. Hard power là gì? Là dùng áp lực, dùng đe dọa, dùng những quấy nhiễu để mà tạo ra cái sự thỏa hiệp chính trị. Còn soft power là dùng sự thuyết phục, sự mua chuộc hay là sự trao đổi quyền lợi để tạo nên sự thỏa hiệp chính trị. Và khi mà quyền lực cứng với quyền lực mềm nó phối hợp với nhau để nó vượt danh của cả cái hai cái quyền lực kia thì nó trở thành soft power. Là bởi vì khi mà nó vượt danh thì nó của hai cái quyền lực kia để nó tạo thành soft power thì nó phải dùng thêm ngoài cái việc mà thuyết phục, mua chuộc, áp lực, đe dọa, quấy nhiễu, nó phải dùng thêm những cái thủ đoạn lừa lọc, cháo trở, lưu manh, đạt được một sự thỏa thuận bằng bất cứ giá nào, thì lúc đó nó trở thành là soft power. Và cái thuật ngữ soft power này đầu tiên được dùng đến trong những khảo cứu, nghiên cứu về chính trị của cái viện chính trị Mỹ có tên là National Endowment of Democracy, viết tắt là NED. Mà cái cơ quan này là cái cơ quan đang bảo trợ cho cụ Hà Vũ với lại những nhà tranh đấu ở trong nước, kể cả một số nhà bình luận ra ở hải ngoại này, và có thái độ chống đối với chính quyền Việt Cộng thì cũng được NED bảo trợ. Và NED là tác giả đã đưa ra cái thuật ngữ gọi là soft power để mô tả cái sự sử dụng của những thế lực cộng sản sống sót từ bên Nga sang đến Tàu, sang đến Bắc Triều Tiên, sang đến Việt Nam đang dùng quyền lực bén để duy trì cái sự cầm quyền độc tài độc đảng của mình, và đồng thời là đánh phá các nước của Tây Phương, mà nó gọi là Tây Phương, mà theo chủ nghĩa tư bản nó dùng soft power. Đấy là cái danh nguồn gốc của cái danh từ quyền lực bén là như thế. Và vì thế cho nên tôi kiểm điểm lại những sự hiểu biết của tôi về cái cộng sản thế giới cũng như cộng sản bên Tàu cũng như cộng sản bên Việt Nam, để tôi tìm hiểu cái thuật ngữ mới quyền lực bén như thế nào. Người ta gọi bọn cộng sản từ khi xuất phát là chuyên gia về quyền lực bén, thì tôi dựa vào những học hỏi của tôi từ bấy lâu nay về cộng sản toàn thế giới thì tôi tìm hiểu cái sự đánh giá này nó như thế nào. Theo sự tìm hiểu của tôi thì cộng sản toàn thế giới nó xuất thân từ một bọn tướng cướp, từ Lenin xuất thân là mafia đen cướp được chính quyền rồi dùng chủ nghĩa cộng sản làm chủ thuyết tư tưởng để mà cai trị nước Nga, thì cộng sản Nga đã từ mafia đen trở thành mafia đỏ. Và khi nó xuất thân là đảng cướp thì nó chiếm đoạt chính quyền của nước Nga không phải là qua thủ đoạn quyền lực mềm, mà là ra quyền lực cứng, là nó dùng bạo lực, tức là nó dùng lực quyền lực cứng. Vì thế cho nên cộng sản khi nó chiếm chính quyền thì nó gọi là cướp chính quyền, chứ nó có gọi là được người ta bầu vào chính quyền hay là thay thế cái kế thừa chính quyền gì, nó gọi là cướp chính quyền. Và khi nó cướp được chính quyền rồi thì nó điều hành cái nước mà nó vừa cướp được chính quyền theo cái tác phong của bọn ăn cướp. Và vì thế nên ngay từ khi phát sinh ra phong trào cộng sản trên thế giới thì cộng sản được chuyên gia dùng shock và power, quyền lực bén, để chẳng những sau khi cướp chính quyền thì cai trị cái nước mà nó đang cai trị. Tôi nhắc lại, từ mafia đen nó biến thành mafia đỏ, từ cộng sản Nga thì nó thành ra cộng sản Liên Xô, cộng sản Tàu đến cộng sản Việt Nam, nó đều là dùng soft power để chiếm được chính quyền, và dùng cả soft power để giữ cái chính quyền đó, và dùng là soft power để phát triển cái chính quyền đó, chẳng những ở một nước mà ra toàn thế giới nữa. Đó, tôi nhắc lại. Bây giờ vì cái đề tài của bài này là quyền lực bén Trung Cộng trong vòng vây thế giới, cho nên tôi chỉ đặc biệt ưu tiên phân tích về quyền lực bén của Cộng sản Tàu. Quyền lực bén Cộng sản Tàu nó xuất phát từ cái tác phong ăn cướp của bọn cai trị Tàu. Cái triều đại nào mà mọc lên ở nước Tàu cũng đều là cướp chính quyền của một triều đại trước, nó cũng là xuất thân là đi ăn cướp, chứ nó có phải là nó được người ta bầu lên đâu. Từ triều đại này đến triều đại kia là nó cướp chính quyền để nó lên cầm quyền. Và từ các đời phong kiến Tàu, dòng họ này nó cướp chính quyền của dòng họ kia. Và khi nó cướp được chính quyền rồi thì nó chu di tam tộc của cái dòng họ mà vừa bị nó đánh thua đó. Đấy là tác phong của bọn đánh cướp. Đấy là cái sự áp dụng tối đa của cái gọi là quyền lực bén, soft power. Cả nhà nước Tàu là nước có truyền thống dùng soft power. Giờ đến khi mà nó đến cái đời cộng sản bây giờ thì đầu tiên là cộng sản Tàu cũng là mọc ra từ một bọn ăn cướp, từ Thiên Địa Hội cho đến là Lương Sơn Bạc đến Thái Bình Thiên Quốc này kia, là cái mầm mống đầu tiên đưa đến cái cộng sản Tàu ngày hôm nay. Vì thế cho nên Đảng Cộng sản Tàu từ cái thời Lý Lập Tam cho đến thời Mao Trạch Đông là cũng lại là xuất thân từ một bọn ăn cướp, cho nên nó sử dụng tối đa cái quyền lực bén. Bây giờ tôi chỉ chú trọng đặc biệt đến cái quyền lực bén của Cộng sản Tàu. Sau khi Mao chết, hậu Mao, thì chúng ta thấy là có ba đợt chóp vu Cộng sản. Đợt đầu tiên là sau Mao là Đặng Triều Bình. Sau Đặng Triều Bình là đến Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Và sau Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào thì đến Tập Cận Bình. Đây là đến cái thế hệ quyền lực bén thứ ba của nước Tàu Cộng sản. Dưới thời Đặng Triều Bình thì chúng ta thấy rằng thì đối nội, Đặng Triều Bình dùng, đầu tiên là dùng quyền lực mềm để tranh thủ sự ủng hộ của dân Tàu. Nhưng mà Đảng Cộng sản Tàu là xuất thân từ đoàn cướp, cho nên nó không có thể bỏ quên được cái quyền lực cứng của nó. Thành ra nó phải phối hợp quyền lực mềm với quyền lực cứng. Nhưng mà đến khi mà Đảng Cộng sản Tàu và nước Tàu dưới quyền Đảng Cộng sản đang chỉ là sụp đổ y như là Liên Xô, thì thay vì áp dụng cái quyền lực mềm để xuống cọp an toàn như là Đảng Cộng sản Liên Xô, thì nước Tàu đã áp dụng quyền lực nhọ bén, đàn áp Thiên An Môn để sống còn cho đến ngày hôm nay. Đấy là đối nội. Và đối ngoại thì đặc biệt Đặng Triều Bình, quyền lực mềm tối đa với cái khẩu hiệu là tha quang diễn diễn hối, tức là giấu cái đem ra tôi là giấu cái gai nhọn của mình đi để mà ngoi lên trong cái thế giới Tây Phương. Đến cái đời Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào thì khi chính quyền đã được giữ vững lại rồi, thì Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào đối ngộ nội rất là quyền lực mềm, đối ngoại thì cũng lại quyền lực mềm, đối nội cũng như đối ngoại, không có thò ra bất cứ một triệu chứng nào của quyền lực bén cả. Thế nhưng mà với sự ngoi lên của nước Tàu, với cái Trung Quốc mộng vẫn còn ấp ủ, sao quang diễn hối gì diễn hối cũng lộ tẩy ra rồi. Nước Tàu luôn luôn là một sự đe dọa cho toàn thế giới. Vì nước Tàu coi, luôn luôn coi là dưới vòm trời thiên hạ này là của nước Tàu. Các cái dân tộc nào không phải là Hán tộc có thể là Hamanji mọi giờ hết, phải biến thành dân chư hầu. Và vì thế cho nên khi mà Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào dựng lại được nước Tàu theo kế hoạch của Đặng Triều Bình và trở nên một cái thế lực đáng ngại, thì Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào sẽ phải có một chiến dịch gọi là giải nghi để đi tuyên truyền với các nước Tây Phương rằng thì không, chúng tôi không có đe dọa gì quý vị cả. Nhưng mà giải nghi không kịp. Đưa Tập Cận Bình ra thì mình thấy rằng giải nghi không cần thiết nữa. Và Tập Cận Bình trở lại cái giấc mộng Tàu là dùng tối đa quyền lực bén. Và Tập Cận Bình thì dùng tất cả ba cái loại quyền lực này, về cả nội đối ngoại cũng như đối ngoại. Mềm cũng có, cứng cũng có, mà sắc và lại càng có nhiều hơn nữa, với cái khẩu hiệu là Trung Quốc mộng. Tức là Tập Cận Bình đã lộ tẩy ra rằng thì nó muốn khôi phục lại cái vị trí bá chủ thế giới của nước Tàu từ cái thời phong kiến. Và vì thế cho nên cái quyền lực bén của nước Tàu đã bị cả thế giới đối phó. Và cái viện nghiên cứu dân chủ, viện nghiên cứu và ủng hộ dân chủ của nước Mỹ là NED đã viết biết bao nhiêu tài liệu đặt tên cho cái giấc mộng Tàu với cái sự tranh đoạt trên toàn thế giới với đủ với mọi mà là gian xảo và thủ đoạn là quyền lực bén. Và vì thế cho nên từ cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tập Cận Bình thì thế giới đã cảnh giác rồi và càng ngày càng thấy rõ. Cho nên trước khi thế kỷ 20 chấm dứt thì tất cả các nhà khảo cứu cũng như nhà bình luận ra chính trị trên thế giới đã đặt câu hỏi rằng phải chăng thế kỷ 20 ở trước của cái loài người này là người ta đánh giá là thế kỷ của người Mỹ, của Mỹ, và phải chăng thế kỷ 21 là thế kỷ của Tàu. Và để giải đáp cái câu hỏi đó, người ta nghiên cứu về cái quyền lực bén của Trung Cộng. Và người ta đặt vấn đề rằng Trung Cộng đã trở thành ra là mối họa cho toàn thế giới. Và toàn thế giới không cộng sản đã phải bàn bạc với nhau, liên kết với nhau và phối hợp với nhau để đưa ra một cái kế hoạch, tạo nên một cái vòng vây. Chưa cần đợi đến lúc mà ông Donald Trump lên cầm quyền. Từ năm 2001 đã xảy ra cái vụ tàu Impeccable đụng vì cái tàu cái tàu bay do thám của Mỹ, mà tàu nó đưa tàu bay chiến đấu lên nó đụng thì để cho nó thì rớt, mà bên Mỹ thì đấy, năm 2001 là đã xảy ra cái chuyện mà thằng tàu nó dùng quyền lực bén để nó đối phó đối ngoại rồi. Thành ra người ta đặt vấn đề là phải ngăn chặn nước tàu cộng sản ngay từ năm đầu tiên của thế kỷ 21. Và bây giờ thì cái vòng vây đó, ở dưới thời ông Obama thì ông chỉ dùng quyền lực cứng và quyền lực mềm và quyền lực thông minh để ông đối phó với tàu. Nhưng mà cả ba cái đó đã không có làm cho nước tàu chùn bước. Và với cái đại hội 19 vừa qua của nước tàu thì thấy rằng thì Tập Cận Bình đề cao cái giấc mộng tàu, đưa ra cái một vành đai, một con đường, rồi thì con đường tơ lụa này kia. Rõ ràng là nước tàu dưới quyền Tập Cận Bình đang muốn phục hồi lại cái vai trò, cái vốn của thế giới. Trung Quốc có tên là Trung Quốc, nó tự đặt cái tên nó là Trung Quốc, chứ cái thế giới có gọi nó là Trung Quốc đâu. Thế giới gọi nó là China hoặc là Xin, chứ nó gọi là Trung Quốc đâu. Nó tự nhận nó là cái vốn của vũ trụ. Và vì thế cho nên nước Mỹ từ đầu thế kỷ 21 đã bắt đầu tạo ra những cái mắt xích này và thế kia để tạo nên một cái vòng vây trên toàn thế giới. Và ngày hôm nay thì cái vòng vây trên toàn thế giới nó như thế nào? Đấy là cái điều mà tôi muốn trình bày ngày hôm nay. Trong cái dàn bài như tôi vừa trình bày, thì sau đây là tôi xin giới thiệu những cái tài liệu tôi tham khảo để chứng minh rằng cái vòng vây toàn thế giới đẩy lùi cái mộng bành trướng của nước tàu nó đã đến giai đoạn như thế nào rồi. Trước hết là cái tài liệu tham khảo đầu tiên của tôi là tài liệu của Wikipedia định nghĩa cái quyền lực bén nó là cái gì. Và tôi điều tra cứu các tự điển tiếng Việt và dịch tiếng Anh cái chữ sạc và như thế nào, thì cái chữ sạc có người dịch là chọc thủng, là xuyên thấu, là thâu nhập này kia. Và Wikipedia thì định nghĩa quyền lực bén là theo cái định nghĩa của báo Economist là dựa vào việc đánh đổ, bắt nạt và áp lực. Đó. Đánh đổ chính của người ta, bắt nạt và áp lực để các yếu tố được kết hợp với nhau để thúc đẩy dịch người ta thì là tự kiểm duyệt, nhưng mà tôi nghĩ rằng thế đây là cái ý niệm rằng để thúc đẩy cái việc mà các đối thủ phải tự chế phản kháng hay là vô hiệu hóa sức phản kháng của địch. Đó. Trong khi quyền lực mềm khai thác sức hấp dẫn của văn hóa và các giá trị để tăng cường sức mạnh quốc gia, thì quyền lực bén giúp các chế độ chuyên chế cưỡng ép hành vi của người dân trong nước và thao túng công luận ở ngoài nước. Đấy. Rồi thì cũng cái tài liệu này thì cũng nói là National Endowment of Democracy, tức là viết tắt là NED, cái viện nghiên cứu và thúc đẩy dân chủ của nước Mỹ đã đặt ra cái từ ngữ quyền lực bén. Và tôi xin lướt qua, tôi không đi sâu vào. Nhưng mà cũng trong cái tài liệu định nghĩa về quyền lực bén này thì Wikipedia có một phần nói về nước Tàu. Trung Quốc bị cáo buộc là dùng tiền bạc để gây những ảnh hưởng không minh bạch đến các quốc gia khác. Cliff Hamilton, giáo sư về đạo đức học tại Đại học Sharp University, trong cuốn sách Silent Invasion, How China is Turning Australia into a Puppet State, dịch ra là xâm chiếm trong thầm lặng. Trung Quốc đang biến nước Úc thành nước bù nhìn như thế nào? Và cáo buộc rằng một chiến dịch gián điệp của chính phủ Trung Quốc có hệ thống đang làm xói mòn chủ quyền của nước Úc. Sự xói mòn này gây ra một phần là do làn sóng di cư của người Trung Quốc đến Úc, bao gồm những tỷ phú có lịch sử mờ ám và liên kết chặt chẽ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các chủ sở hữu truyền thông tạo ra những người phát ngôn cho Bắc Kinh. Các học sinh yêu nước trong ngoặc kép bị tẩy não ngay từ khi mới sinh. Các chuyên viên được đưa vào các hiệp hội ủng hộ Bắc Kinh được thành lập bởi Đại sứ quán Trung Quốc. Những lo ngại đó được chính phủ chia sẻ vào cuối năm ngoái, khi Thủ tướng Malcolm Turnbull tuyên bố ông sẽ lên kế hoạch ban hành luật can thiệp nước ngoài mới để chống lại việc các nước ngoài xen vào các quá trình chính trị của nước Úc. Ông Turnbull đã sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ và lúc đó diễn giải một câu khẩu hiệu nói nổi tiếng của Trung Quốc, nói rằng Úc sẽ đứng lên, trong một kép, Úc sẽ đứng lên chống lại sự can thiệp của các chính phủ nước ngoài vào các vấn đề của nước Úc. Đấy là Wikipedia. Bây giờ tôi có trước mặt hai cái tài liệu, hai cái bản dịch của một tài liệu mà tác giả là ký giả hay là nhà nghiên cứu Joseph Nye, ngày 26 tháng 1, 2018. Có tựa đề là Dân chủ nhân quyền cho Việt Nam, quyền lực bén đe dọa quyền lực mềm như thế nào? À, tôi thấy rằng trong cái tài liệu này thì ông Joseph Nye cho biết ông là người đẻ ra cái thuật ngữ quyền lực mềm trong những khảo cứu của ông mấy năm về trước. Bây giờ ông thấy cái NED đưa ra cái thuật ngữ là quyền lực bén, thì ông bèn viết một bài về quyền lực bén đe dọa quyền lực mềm như thế nào, tức là ông chủ trương quyền lực mềm. Và ông viết cái tài liệu này để ông cảnh báo rằng thì không nên cái bọn mà chủ trương là dùng quyền lực bén để mà đe dọa người khác thì nó sẽ bị phản ứng. Và người ta ông cũng khuyên rằng thì các nước bị cái bọn quyền lực bén nó đe dọa thì cũng không nên dùng quyền lực bén mà lấy lại. Thành ra tôi lướt qua cái bản dịch của Huỳnh Hoa của website Việt Study, và tôi dùng cái bản dịch thứ hai của một blogger khác là ông Đoàn Kim Thêm, vì ông giới thiệu cái tài liệu của Joseph Nye với cái lời mở đầu mà đáng cho tôi chú ý. Đây là dịch giả Đỗ Kim Thêm đăng ở trên báo tiếng dân.com, trang báo tiếng dân.com ngày 5 tháng 1 2018. Tôi xin giới thiệu cái lời mở đầu của dịch giả Đỗ Kim Thêm như thế này. dù luôn noi theo gương của Trung Quốc, nhưng Việt Nam sử dụng quyền lực mềm và bén hoàn toàn khác biệt. Không giống như các hoạt động của Học viện Khổng tử Trung Quốc gây nhiều tranh luận. Viện Trần Nhân Tông và giải hòa giải và yêu thương của Việt Nam đã chết yểu trong quên lãng. Các chương trình giao lưu văn hóa và hợp tác lao động tạo thêm các cuộc điều tra hình sự cho người Việt nhiều hơn. Hậu quả của nền giáo dục lạc hướng là Việt Nam đã không có và sẽ không thể đào tạo được những chiến sĩ văn hóa biết khai thác các giá trị truyền thống dân tộc với 4.000 năm văn hiến như là quyền lực mềm để tăng cường sức mạnh ngoại giao cho đất nước. Tùy tiện từ chối việc thị thực nhập cảnh, ngăn chặn quyền truy cập thông tin và công khai thóa mạ thô tục thành một binh pháp mới trên không gian mạng. Tất cả những việc làm dập tắt những lời chỉ trích chế độ không phải là cách sử dụng khôn khéo về sức mạnh mềm của Việt Nam để tăng sự thu hút của quốc tế. Ngược lại, đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và không xin lỗi việc vi phạm chủ quyền an ninh lãnh thổ, bất chấp hậu quả trong mối bang giao Đức Việt, mà Việt Nam còn dám lừa dối công luận để đề cao việc tự nguyện đầu thú, dẫn độ Vũ Nhôm và dùng tiền mua chuộc Singapore, là bất chấp thiệt hại kinh tế tương lai mà dân chúng phải gánh chịu. Cả hai việc liều lĩnh này cho thấy Việt Nam tiến xa hơn Trung Quốc khi thiếu hiểu biết và tận dụng các quyền lực bén. Thiếu hiểu biết và tận dụng các quyền lực bén. Vượt qua giới hạn khả chấp của một chính sách ngoại giao tương kính, làm cho đất nước bị cô lập và ô danh trong khi đang cần sự gây tín nhiệm hơn cho các đối tác quốc tế. Tất cả các quyết định không sáng suốt này làm cho chuột không thể nào chết hết và bình thì đã vỡ từ lâu. Tổn thương danh dự cho đất nước và thiệt hại kinh tế cho toàn dân là thảm họa của Việt Nam khi sử dụng quyền lực mềm và bén. Đó là các luận điệu mà Joseph Nye không đề cập đến trong bản dịch sau đây đấy. Tôi cũng đồng ý với ông như thế là ông Joseph Nye ông chỉ khuyến cáo rằng đừng có dùng từ lúc đó cả bên tấn công cũng như bên phòng ngự cũng không nên dùng cái lịch bén. Và tôi cảm ơn ông Đặng Kim Thiên ông nhận xét là Joseph Nye không đề cập đến trong bản dịch sau đây. Vì thế nên tôi lướt ra nhưng mà tôi điểm qua những cái đoạn quan trọng trong cái bài của Joseph Nye mà Đoàn Kim Thiên dịch. Cái định nghĩa thuật ngữ quyền lực mềm là khả năng gây ảnh hưởng đến người khác bằng cách thu hút và thuyết phục chứ không phải là lực mạnh và của cưỡng ép và chi trả bằng tiền. Đôi khi nó được sử dụng để mô tả bất kỳ việc hành xử quyền lực nào mà nó không liên quan đến việc sử dụng vũ lực, nhưng đó là một sai lầm. Đôi khi quyền lực phụ thuộc vào quân đội hoặc nền kinh tế của ai giành chiến thắng, nhưng nó cũng có thể phụ thuộc vào chuyện của ai thắng. Chuyện táo bạo là nguồn của quyền lực. Thành công kinh tế của Trung Quốc đã tạo ra cả quyền lực cứng và mềm, nhưng trong giới hạn nội tại. Một chương trình viện trợ kinh tế toàn diện của Trung Quốc qua hình thức sáng kiến vành đai con đường có vẻ như lành mạnh và hấp dẫn, nhưng nếu không là các điều khoản trở nên tác hại, như trong trường hợp gần đây của một dự án ở bến cảng Sri Lanka. Cũng tương tự như vậy, các cách hành xử quyền lực cứng khác thuộc về kinh tế làm cho các bài tường thuật về sức mạnh mềm của Trung Quốc giảm đi. Ví dụ, như Trung Quốc đã trừng phạt Na Uy khi trao giải Nobel Hòa Bình cho Lưu Hiểu Ba vì một cuốn sách phê bình Trung Quốc. Trung Quốc cũng dọa hạn chế việc thâm nhập thị trường Trung Quốc cho các nhà xuất bản Úc. Đây là lời của ông Joseph Nye. Ông nói thế này: khi tôi du nhập khái niệm quyền lực mềm vào năm 1990, tôi đã viết rằng đặc trưng của khái niệm này là do tinh thần tự nguyện và cách gián tiếp, trong khi quyền lực cứng dựa trên các mối đe dọa và tiền đút lót. Nếu ai đó dí súng vào người bạn, đòi tiền của bạn và lấy cái ví của bạn, những gì mà bạn nghĩ là và muốn là chuyện không liên quan. Đó chính là sức mạnh cứng. Nếu họ thuyết phục bạn giao tiền của bạn cho anh ta, cho họ, thì họ đã thay đổi những gì mà bạn nghĩ và muốn. Đó là quyền lực mềm. Đó, không có dí súng. Thuyết phục thì là quyền lực mềm, mà dí súng là quyền lực cứng. Sự thật và cởi mở tạo ra lằn ranh phân biệt giữa sức mạnh mềm và bén trong sách lược ngoại giao công cộng. Dĩ nhiên, quảng cáo và thuyết phục luôn có liên hệ đến mức độ của vấn đề khuôn khổ. nó làm hạn chế tinh thần tự nguyện, hạn chế tinh thần tự nguyện, chứ mà cái bản dịch kia là Wikipedia dịch là tự kiểm duyệt, không phải là tự nguyện, hạn chế tinh thần tự nguyện, cũng như các đặc điểm cấu trúc của môi trường xã hội. Nhưng sự lừa dối cực kỳ đặt trong khuôn khổ có thể được coi như là cưỡng ép, mặc dù không có bạo lực, nó ngăn cản sự lựa chọn có ý nghĩa, là ngăn cản sự bạo lực có ý nghĩa, là lừa dối đó. Là thành là cứng và bén chứ không phải là mềm nữa. Các kỹ thuật của sách lược ngoại giao công cộng mà nó được nhiều người xem như là tuyên truyền, nó không thể tạo ra quyền lực mềm. Trong thời đại thông tin, các nguồn lực khan hiếm nhất là sự quan tâm và khả tín. Đó là lý do tại sao các chương trình giao lưu phát triển việc tiếp xúc hai chiều và mối quan hệ cá nhân giữa sinh viên và các nhà lãnh đạo trẻ thường là các khởi động của nhiều hiệu quả cho quyền lực mềm ở đấy. Để nói về quyền lực cứng một lần nữa, thì tôi xin lướt qua cái tài liệu này để sang những tài liệu khác. Nhưng mà tôi cũng muốn trích dẫn một vài đoạn của cái bài của ông này. Khi các nền dân chủ phản ứng lại quyền lực bén và binh pháp thông tin của Trung Quốc, họ phải cẩn thận để không nên phản ứng đấy. Ông này gọi là phản ứng lại tàu nó dùng quyền lực bén thì đừng có dùng quyền lực bén. Trong khi cấm đoán những nỗ lực về quyền lực mềm của Trung Quốc sẽ là sai lầm, chỉ vì đôi khi họ đổi thành quyền lực bén. Điều quan trọng là theo dõi lần danh cách biện này, đừng có dùng quyền lực bén đối phó, là chỉ theo dõi một cái cẩn thận thôi. Vì thế cho nên tôi không đồng ý với ông Nai này. Bây giờ tôi dùng một cái tài liệu khác về nói về quyền lực bén, là cái tài liệu mà báo mà Wikipedia đã trích dẫn, là tài liệu của báo The Economist. Tuần báo Economist ngày 16 tháng 12 năm 2017 nói về quyền lực bén như thế nào, với tựa đề là quyền lực bén, vũ khí lũng đoạn thâm hiểm của Trung Quốc. Tôi sẽ đi sâu vào cái tài liệu này. Tuần báo Anh The Economist hôm nay đăng ảnh bìa hình và là hình vẽ trái đất với những gai sắt nhọn tua tủa. À đấy, trái đất mà gai nhọn tua tủa, quyền lực bén. Hình vẽ trái đất với những gai sắt nhọn tua tủa chạy tượng. Có nguyên văn là quyền lực bén, một dạng mới của ảnh hưởng Trung Quốc. Ở trang trong, tờ báo phân tích cụ thể việc chính quyền Trung Quốc thâm hiểm, đấy, có sự thâm hiểm thì mới thành bén. Thâm hiểm dùng mọi cách xâm nhập để dẫn dắt công luận và dập tắt những tiếng nói chỉ trích của các nước khác trên thế giới. Phương thức này có thể gọi là shark power, tạm dịch là quyền lực sắc bén. Và đây là cái tiểu đề mục nói rằng thì những nạn nhân của quyền lực sắc bén của tàu là những nào? Là Úc, New Zealand, Canada và Đức. Là cố Úc, New Zealand, Canada và Đức, những nạn nhân của vòi bạch tuộc Trung Quốc. The Economist nhận định, trong năm qua, nước Úc đã bị một loạt xì căng đắng, mà gần đây nhất là vụ Sam Dastyari, một chính khách gốc Iran, người quốc tịch Úc mà lại gốc Iran, một chính khách gốc Iran thuộc Đảng Lao động, đã phải rút lui khỏi Quốc hội hôm 12 tháng 12. Trong một băng ghi âm, ông Dastyari đã cổ vũ nước Úc nên tôn trọng yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông. Và như thế là đi ngược lại với chủ trương của chính phủ và ngay cả của đảng mình nữa. Dân biểu này còn cố ngăn trở người phát ngôn về đối ngoại của đảng gặp một nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông. Trước đó một năm, Dastyari đã mất chức trưởng ban kinh tế của đối lập sau khi bị tiết lộ là ông ta đã từng nhận tiền của Hoàng Tương Mô. Nhận tiền của Hoàng Tương Mô, một doanh nhân người Hoa có quan hệ chặt với Đảng Cộng sản Trung Quốc, khi có những phát biểu bênh vực sự bành trướng của Bắc Kinh. Rất nhiều bằng chứng về việc Trung Quốc xỏ mũi vào chính trị và các trường đại học nha. Trung Quốc xỏ mũi vào chính trị và các trường đại học khiến giám đốc tình báo Úc phải cảnh cáo rằng đất nước đang đối mặt với sự can thiệp nước ngoài ở mức độ chưa từng thấy. Cái này là trong ngoặc kép đấy nhé. Ở mức độ chưa từng thấy. Những tiết lộ khác cho thấy hai công ty Trung Quốc, trong đó có một công ty của ông Hoàng, đã tặng 6,7 triệu đô la Úc, tức là 5 triệu đô la Mỹ, cho hai đảng chính trong thập niên qua. Hôm 5 tháng 12, chính phủ loan báo cấm nhận những món tiền từ người cho không phải là công dân Úc, và yêu cầu giới lobby chính trị
phải khai báo nếu họ làm việc cho nước ngoài.
Không chỉ có nước Úc, hồi tháng 9, tờ Financial Times cho biết một dân biểu New Zealand từng giảng dạy cho một trường tình báo Trung Quốc trong nhiều năm trời, nhưng không ghi thông tin này trong lý lịch lúc xin nhập tịch. Sự kiện trên khiến ngày càng có nhiều lời kêu gọi xem xét kỹ lưỡng về cộng đồng người Hoa tại New Zealand. Cơ quan tình báo Canada thì đã lo ngại từ lâu. Năm 2010, họ đã cảnh báo rằng có nhiều nhân viên chính phủ là người trà trộn gây ảnh hưởng. Tại châu Âu, cơ quan tình báo Đức tuần này tố cáo Bắc Kinh sử dụng mạng xã hội để liên lạc với 10.000 công dân Đức, kể cả dân biểu và công chức, nhằm thu thập thông tin và tạo nguồn. Có những báo cáo cho biết tình báo Trung Quốc cố gắng dựng lên những chính khách ở nước Anh, đặc biệt những người có quan hệ làm ăn. Mới nhất, hôm 13 tháng 12, một ủy ban của Quốc hội Mỹ bắt đầu xem xét các âm mưu gây ảnh hưởng chính trị của Bắc Kinh. Đây là vòng quay đây là sang tới châu Âu, sang tới Đức, sang đến nước Anh, rồi bây giờ đến sang đến nước Mỹ nữa. Và bài báo có tiểu đề mục là lũng đoạn và gây sức ép khắp nơi. Đấy, quyền lực bén này. Phương cách của Trung Quốc có thể gọi là shark power, quyền lực bén. Không đến mức như quyền lực cứng, thông qua sức mạnh quân sự hoặc kinh tế, nhưng khác với quyền lực mềm, thông qua văn hóa và ma mãnh hơn. Quyền lực bén là từ ngữ do National Endowment for Democracy, Quỹ Quốc gia vì Dân Chủ, viết tắt là NED sáng tạo. Để chỉ loại quyền lực thông qua lũng đoạn và gây áp lực, có chữ lũng đoạn nhé. Chuyên gia Anne-Marie Brady thuộc trường Đại học Canterbury, New Zealand, coi sự xâm nhập của Trung Quốc là một trận chiến toàn cầu, để lèo lái mua chuộc hay cưỡng bức để gây ảnh hưởng. Rất khó đối phó với quyền lực bén. Trung Quốc dùng sức mạnh kinh tế để bóp nghẹt những chỉ trích từ nước ngoài về hệ thống chính trị, vi phạm nhân quyền, bành trướng trên biển. Nhất là dập tắt những tranh luận về Đạt Lai Lama, Pháp Luân Công và về vụ thảm sát Thiên An Môn. Từ nhiều năm qua, Bắc Kinh cũng đã cố dập tắt những phê phán qua việc từ chối cấp visa cho không ít nhà báo, không ít giáo sư đại học và các chính phủ và công ty mà hay chỉ trích Trung Quốc. Bên cạnh đó là giám sát Hoa Kiều, với các phương tiện truyền thông bằng tiếng Hoa và các hội nhóm thân chính phủ. Quyền lực mềm từ lâu cũng được sử dụng rộng rãi với 500 viện khổng tử tại các trường đại học, 1.000 lớp học khổng tử ở các trường trung học trên toàn thế giới, đa số là tại các nước giàu. Không có chỉ dạy tiếng Hoa, các viện này còn cố chứng minh với sinh viên phương Tây về sự hữu hảo của chế độ độc đoán Bắc Kinh. Bây giờ là tiểu đề mục là sự tha nham hiểm quyền lực bén. Quyền lực bén cố xâm nhập vào chính trị, vào truyền thông và giáo dục để vẽ ra một hình ảnh tích cực của Trung Quốc và bóp méo thông tin. Báo The Economist nêu ra 3 đặc tính của loại quyền lực này là hiện diện khắp nơi, là khiến người ta phải tự kiểm duyệt, tự kiềm chế đó, và rất khó chứng minh có bàn tay của nhà nước. Đấy. Lem ra dấu tay. Về đặc tính thứ nhất, hiện diện khắp nơi, hầu hết các chính phủ và cơ quan tình báo các nước ngỡ rằng Bắc Kinh chỉ xâm nhập giám sát cộng đồng người Hoa, nhưng họ đã lầm. Các viện khổng tử trở nên bén nhọn hơn. Nhiều trường đại học thiếu tiền đã thay thế các chương trình dạy ngoại ngữ của mình bằng chương trình của các viện này, viện khổng tử đó. Thế là các chủ đề nhạy cảm bị bỏ sang một bên. Hiệp hội sinh viên học sinh Trung Quốc, viết tắt là CSSA đó, được các đại sứ quán Trung Quốc tài trợ. Cũng thế, một giảng viên Đại học Úc cho biết nhiều sinh viên Trung Quốc đã xin được xếp vào các nhóm không có sinh viên người Hoa nào khác để khỏi bị theo dõi. Tại Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Marco Rubio trong cuộc điều trần tuần này đã tỏ ra thất vọng khi các lãnh đạo chính trị và kinh tế dường như ngủ quên trong quả kép, trong lúc Trung Quốc xảo quyệt tấn công vào nền độc lập đại học, tự do ngôn luận. Human Rights Watch tố cáo công an Trung Quốc đến hỏi thăm nó đến mà lấy mời mà đến nhà nó đến điều tra thì nó gọi là hỏi thăm. Công an Trung Quốc đến hỏi thăm cha mẹ một sinh viên hai ngày trước đó đã nêu ra các chủ đề nhạy cảm trong một cuộc hội thảo khép kín tại một trường đại học Mỹ. Các sinh viên người Hoa bị ngăn trở khi ghi danh vào trường đại học California sau khi Dalai Lama phát biểu tại đây. Ông Rubio nhận định rằng các hoạt động can thiệp của Trung Quốc là vấn đề địa chính trị hết sức quan trọng. Mục đích trước mắt của quyền lực bén là sự tự kiểm duyệt. Tự kiểm duyệt. Tức là phải tự kiểm chế. Hồi tháng 8, Bắc Kinh đã đòi hỏi nhiều nhà xuất bản bỏ các bài viết về Thiên An Môn, bỏ các cuộc nổi dậy về của người Uyghur ra khỏi các cơ sở dữ liệu. Springer và Cambridge University Press đã làm theo, nhưng do bị phương Tây chỉ trích dữ dội, thì Cambridge University Press đã phải hồi phục lại. Tháng 11 vừa qua, mà nhà xuất bản Úc đã phải thu hồi cuốn Sự Xâm Nhập Lặng Lẽ, một liên hoan điện ảnh Pháp vừa rồi không cho chiếu một bộ phim về Trung Quốc đương đại dưới áp lực của Bắc Kinh. Năm ngoái 10 đấy là tự kiểm duyệt. Năm ngoái 16 dân biểu Mỹ tố cáo tập đoàn Vạn Đại Dalian Wanda mà sở hữu một công ty hãng phim Hollywood và hai chuỗi rạp cine ở Hoa Kỳ để kiểm duyệt các đề tài. Nhiều tổ chức có nhà nước Trung Quốc đứng phía sau cố tăng cường quan hệ đối tác với các tổ chức tư vấn và trường đại học phương Tây để ngăn họ chỉ trích Bắc Kinh. Về truyền thông, một cuộc điều tra của Reuters năm 2015 phát hiện Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, viết tắt là CRI, tài trợ cho ít nhất 33 đài tại 14 nước, trong đó có nước Úc, nước Mỹ, tạo thành một mạng lưới tuyên truyền các tin tức có lợi cho Bắc Kinh. Hầu hết các đài đó phát bằng tiếng Anh, tiếng Hoa, nhưng có cả tiếng Ý, tiếng Thái, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Quan hệ với Trung Quốc được giấu sau các công ty bình phong. Giờ đã tiến môn rồi. Trên đó chúng ta, tất nhiên, khó có thể chứng ngực. Tất nhiên là khó thể chứng minh được bàn tay lông lá của Bắc Kinh. Đó là mặt đặc tính thứ ba của quyền lực bén. Ngay cả trường hợp dân biểu Úc Dastiari ủng hộ chỉ quyền Trung Quốc trên Biển Đông như đã nói ở trên cũng thế. Và tờ báo này đã đặt tiểu đề mục này, đặt cái dấu hỏi là Trung Quốc sẽ thành công với quyền lực bén hay không? Liệu quyền lực bén có phải là một công thức mang lại thành công hay không? Đó là báo The Economist đặt câu hỏi. Tập Cận Bình, lãnh đạo quyền lực nhất từ sau Mao Trạch Đông, không chỉ cai trị Trung Quốc bằng bàn tay sắt, mà còn muốn vươn vòi ra kiểm soát khắp các nước. Bắc Kinh xây dựng các cơ sở quân sự trên các đảo chiếm đóng ở Biển Đông, gửi tàu chiến đi tập trận với Nga ở Địa Trung Hải và Biển Baltic, mở căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài tại Djibouti. Song song với quyền lực cứng là quyền lực bén, song song với quyền lực cứng là quyền lực bén, để dập tắt chỉ trích, trưng ra bộ mặt cường quốc có trách nhiệm, trưng ra bộ mặt cường quốc có trách nhiệm. Tuy nhiên, ít nhất là tại Úc, sự can thiệp trắng trợn của Trung Quốc đã bắt đầu gây phản tác dụng. Ở nhiều trường đại học xuất hiện các office đòi trục xuất Hoa Kiều. Những chữ khẩu hiệu Kill Chinese, tức là giết người Tàu, Kill Chinese tại toilet trường đại học Sydney, và có những thanh thiếu niên Trung Quốc bị hành hung tại một trạm xe buýt ở Canberra. Đấy là một tài liệu tôi tham khảo. Bây giờ tôi tham khảo một tài liệu nữa của đài RFI Pháp ngày 28 tháng 1 năm 2017. Có tựa đề là Giấc mơ Trung Hoa, ác mộng thế giới. Bây giờ không phải là cái tờ báo kia, bây giờ là tờ L'Express của Pháp. Tác giả Christian Macarian trên L'Express tuần này khi viết về Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 đã nhận định rằng Giấc mơ Trung Hoa ác mộng cho thế giới. Bà viết mô tả hàng ngàn đại biểu đảng bỗng xuất hiện như từ trong quá khứ, với những nụ cười giả trá và cờ đỏ rập trời, chẳng khác nào thời kỳ chủ nghĩa cộng sản làm mưa làm gió. Trong khung cảnh hoành tráng này, vẫn phải đặt ra câu hỏi về tương lai của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Theo Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Trung Quốc sẽ có một chỗ đứng trung tâm trên trường quốc tế đấy. Trung Quốc mà, chỗ đứng trung tâm trên trường quốc tế. Không ai nghi ngờ về điều đó, nhưng tất cả vấn đề đều nằm ở đây. Với dân số 1 tỷ tư người, sự thành công của Trung Quốc có liên quan đến toàn thế giới. Tập Cận Bình đã tuyên bố trước các đồng chí đang đứng im phăng phắc như tượng rằng chúng ta ngày nay có khả năng hơn bao giờ hết để thực hiện mục tiêu đại phục hưng quốc gia. Phục hưng đại quốc như thế nào? Bắt đầu bằng nguyên văn nha, câu nói: kiên quyết phản đối mọi lời nói và hành động nhằm đặt lại vấn đề, nhằm bóp méo hoặc chối bỏ hệ thống chủ nghĩa xã hội theo kiểu Trung Hoa. Tiếp theo là đưa trên 80 triệu người nghèo bước vào giai cấp trung lưu ngay từ đầu thập niên tới. Cuối cùng, từ nay cho đến năm 2049, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, giấc mơ Trung Hoa là trở thành một người khổng lồ trên mọi mặt. Một Trung Quốc mộng đó. Tập Cận Bình thậm chí còn dùng ngôn ngữ của một thủ lãnh chiến tranh nhấn mạnh rằng quân đội khi vào trận là phải chiến thắng. Hướng về chính quyền Đài Loan và phe đòi độc lập ở Hồng Kông, người đứng đầu Trung Quốc vừa đe nẹt vừa chiêu dụ. Tăng cường quyền lực cá nhân, cường điệu chủ nghĩa dân tộc, sùng bái lãnh tụ quá trớn. Chế độ Bắc Kinh hứa hẹn là một mối đe dọa, trong khi Donald Trump, Brexit, khủng hoảng Catalonia đang gây quan ngại thì một mối hoa khác bỗng xuất hiện, bao trùm lên tất cả. Trong khi những nền dân chủ ngày càng gặp khó khăn thì Bắc Kinh dẫn những bước mạnh mẽ. Báo L'Express cho rằng, việc Tập Cận Bình xử sự như một ma trạch đúng mới là rất nguy hiểm cho sự thăng bằng trên thế giới. Bởi vì, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của năm 2017 hoàn toàn không giống chút nào với cái đất nước nghèo khổ của thời sách đỏ, ông Thư, mà là động lực phát triển của thế giới. Nhưng, người đứng đầu cường quốc khổng lồ này lại là người quảng bá cho chủ nghĩa toàn trị. Bắc Kinh không ngại ngần đề cao trở lại quan niệm của đế quốc Trung Hoa xưa, rằng Trung Quốc là cái rốn của vũ trụ, là toàn thể diện tích dưới bầu trời. Rồi đặt câu hỏi rằng, Tổng Tập Cận Bình có phải là chống đảng hay không? Trong bài Sự phong thánh cho Tập Cận Bình, tuần báo The Economist đánh giá việc ghi tư tưởng Tập Cận Bình và điều lệ đảng đã giúp củng cố quyền lực của ông Tập không chỉ một nhiệm kỳ, 5 năm thứ hai, mà là suốt đời. Một số người cho rằng việc sửa đổi điều lệ đảng không làm tăng nhiều quyền lực cho Tập, vì người Cộng sản dù sao cũng phải tuân lệnh đảng. Không có tư tưởng đặc tự bình, nhưng ảnh hưởng công đảng vẫn rất lớn. Đưa được tên mình vào điều lệ có lẽ giúp sức cho ông Tập trong trận đấu sắp tới, hơn là mang ý nghĩa ông đã thắng được cuộc chiến, phải không? Theo The Economist, thoạt nhìn vào danh sách các ủy viên thường trực Bộ Chính trị thì có thể nghĩ như thế. Chỉ có 1 trong số 5 ủy viên mới là thân cận với Tập Cận Bình. 4 người còn lại được cho là thuộc các phe nhóm khác. Còn Vương Kỳ Sơn, cánh tay mặt chống tham nhũng của ông Tập thì đã về hưu. 4 trên 5 ủy viên thường vụ mới thuộc các phe nhóm khác. Lại, 2 ông Lật Chiến Thư và Uông Dương thuộc cánh Đoàn Thanh niên Cộng sản của ông Hồ Cẩm Đào. 2 tân ủy viên khác thuộc phe Giác Trạch Dân, Tổng Bí thư 1989-2002, Nguyên Bí thư Thượng Hải. Đó là Hàn Chính, Bí thư Thượng Hải hiện nay, và Vương Hỗ Ninh, người viết diễn văn trong tập. Vương Hỗ Ninh còn là quân sư không chỉ cho tư tưởng Tập Cận Bình, mà cả thuyết 3 đại diện của Giác Trạch Dân và quan điểm phát triển khoa học của Hồ Cẩm Đào. Ông Vương sẽ trở thành trưởng ban tuyên huấn đầu tiên từng học ở Mỹ, Đại học Berkeley. Triệu Lạc Tế, người sẽ phụ trách chống tham nhũng thuộc nhóm nào không rõ, chỉ có Lật Chiến Thư là người gần gũi với ông Tập. 2 ông gặp nhau hồi thập niên 80, lúc cùng công tác ở tỉnh Hà Bắc. Trước khi trở thành Tổng Bí thư năm 2012, ông Tập đến thăm Quý Châu, nơi Lật Chiến Thư làm Bí thư, và trở nên thân thiết từ lúc đó. Như vậy, về thành phần thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao nhất, Tập Cận Bình đã nhượng bộ các phe đối địch.
Không đơn giản như thế, vì trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Tập đã dựng lên hệ thống các nhóm chỉ đạo nhỏ, các địa phương đó. Trên thực tế, Tập Cận Bình lãnh đạo thông qua các nhóm này làm giảm bớt quyền hạn của Ban Thường vụ. 4 ủy viên thường vụ mới là thành viên của các nhóm chỉ đạo này, có lẽ họ đã chịu ơn mưa móc của ông. Đây là tiểu đề mục mới là áp đảo ở Bộ Chính trị nhưng không chỉ định người kế nhiệm. Ở hàng thấp hơn, ảnh hưởng Tập Cận Bình rất rõ nét. Hơn phân nửa trong số 18 ủy viên còn lại của Bộ Chính trị là người của ông Tập, kể cả hai tân ủy viên là Thái Kỳ, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh và Trần Mẫn Nhi, Bí thư Trùng Khánh. Đáng chú ý nhất là sự thiếu vắng người kế nhiệm. Một nhân vật như thế phải tương đối trẻ để lãnh đạo đảng đến tận năm 2032, tức là không thể sinh trước năm 1960. Nhưng trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị, người trẻ nhất là Triệu Lạc Tế, sinh năm 1957. Tập Cận Bình vẫn có thể chỉ định người kế vị trong những năm tới, nhưng hiện nay không có ai trong danh sách chờ. Waiting list trong danh sách chờ. Ông Tập đang một mình một chợ và có thể tự ý quyết định ở lại tiếp sau năm 2022. Lên ngàn hàng hàng mao, Tập Cận Bình có quyền lực chọn đời. Với tên tuổi được ghi trong điều lệ đảng, Tập Cận Bình sẽ là người có tiếng nói quyết định cuối cùng, dù đang tại vị hay là không. Cùng với Marx, Lenin, Mao và Đảng, nay Tập cũng ngang hàng với những ông tổ cộng sản. Quyền lực ông không chỉ kéo dài thêm 5 năm nữa mà là trọn đời. Tư tưởng Tập Cận Bình là một sự cập nhật luận thuyết của Đặng Tiểu Bình mang tên chủ nghĩa xã hội theo kiểu Trung Hoa, nhưng rõ ràng là Tập trái ngược hẳn với ông Đảng. Năm 1980, Đặng Tiểu Bình lập luận rằng Trung Quốc phải được lãnh đạo tập thể, rằng tập trung quá nhiều quyền hành vào tay một con người là không tốt cho đất nước, và Đảng cần phải quy hoạch trước các lãnh đạo tương lai. Ông Đặng cũng quy định về Ủy viên Bộ Chính trị không thể ngồi lại thêm một nhiệm kỳ nếu đã 68 tuổi. Về đối ngoại, Đặng Tiểu Bình chủ trương không phô trương mà phải giấu kỹ thực lực, ẩn nhẫn cho thời, thao quan diễn hội nữa. Tất cả những quan điểm trên nay đã bị xếp xò. Một bài bình luận trên Nhân dân Nhật Báo nói rằng tư tưởng Tập Cận Bình xứng đáng có được sự chú ý của toàn thế giới, còn Tân Hoa Xã so sánh sức mạnh của tư tưởng Tập Cận Bình với các nền dân chủ đang lung lay, nó cho là các nền dân chủ trên thế giới là đang lung lay. Ông Tập đã đưa ra một số chỉ dấu cho thấy nhiệm kỳ sắp tới của ông sẽ khác nhiệm kỳ đầu. Ông dõng dạc tuyên bố trong đại hội rằng chính quyền, quân đội, xã hội, trường học, Đông Nam, Tây Nam Bắc, Đảng lãnh đạo tất cả, Đông Tây Nam Bắc, Đảng lãnh đạo tất cả. Đấy là anh Tàu. Bây giờ, bài báo của đài RFI Pháp cũng lại không quên nhắc đến là quyền lực bén của anh Nga, sĩ quyền anh Putin, với cái tiểu đề mục là Putin sa hoàng thế kỷ 21. Đó, quyền lực bén. Còn tại nước Nga, một sa hoàng đã ra đời 100 năm sau cách mạng Nga. Đấy là theo báo The Economist. Ảnh bìa toàn báo Anh là Tổng thống Nga Vladimir Putin mặc triều phục với ngũ vai và huy chương là hỏa tiễn xe tăng chiến đấu cơ. Tờ báo cho rằng một thế kỷ sau khi vương triều bị lật đổ, nước Nga vẫn đang dưới sự thống trị của một sa hoàng mới. Phương Tây vẫn coi ông Putin là lãnh đạo quyền lực nhất kể từ thời Stalin đến nay. 17 năm sau, khi lên nắm quyền, Putin vẫn điều khiển nước Nga bằng bàn tay sắt. Cả hai phe cải cách và bảo thủ Moscow đều cho rằng Putin là sa hoàng của thế kỷ 21. Cho dù Putin vẫn e ngại các cuộc cách mạng màu, mối đe dọa lớn nhất không phải là một cuộc đổi dậy tập thể kiểu Bolshevik. Từ mùa xuân 2018, Tổng thống Nga bắt đầu nhiệm kỳ 6 năm cuối cùng sau bầu cử mà ông chắc chắn sẽ thắng. Người ta lo sợ vị sa hoàng mới này sẽ, khi ra đi, thì sẽ để lại phía sau một nước Nga hỗn loạn. Và đến đây là đặt câu hỏi là ai sẽ nối ngôi sa hoàng Putin, nhưng mà chủ đề của bài này không phải là nước Nga cho nên lướt qua cái đoạn này. Nhưng mà bài báo của FP cũng không quên nhắc lại những cái chư hầu quyền lực bén của bọn cộng sản sống sót. Dưới tiểu đề mục là giấc mơ tan vỡ của người Kurdistan và Iraq, Syria. trong khi hoàng đế cô đỏ Tập Cận Bình mơ là bá chủ thế giới, Vladimir Putin ôm mộng khôi phục thời hoàng kim của Liên Xô, thì tại Trung Đông khói lửa, một giấc mơ khác vừa tan vỡ, đó là giấc mơ lập quốc của người Kyrgyzstan sau khi máu họ đã đổ xuống để chiến thắng được tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh hay là IS. Bị quân đội và dân quân Iran cũng như quân Iraq theo hệ phái Shia tấn công ở Kirkuk, người Kyrgyzstan có nguy cơ bị mất đi nhà nước mà họ hy vọng sẽ thành lập được tại Iraq. Còn tại Syria, Thổ Nhĩ Kỳ với sự đồng tình của Mỹ sẽ không cho phép họ được tự trị. Tôi lướt qua cái này thì đó là cái đuôi của cái quyền lực bén của Nga ở Trung Đông và Bắc Phi mà thôi. Và đến đây là một bài báo của Việt Cộng, bài báo Lề Phải, báo Dân Trí ngày 11 tháng 3 năm 2018, nói về cái giấc mộng tàu có thể thực hiện được không, với tiểu đề mục là Trung Quốc ôm bom nợ. Ở trong nước không phải là không có cái phe mà nghi ngại về cái sự cường thịnh của nước tàu, không phải là còn là hết cái còn Trung Quốc ôm bom nợ. Báo Dân Trí ngày 11 tháng 3 năm 2018 đặt chân đến khu Tân Hải mới ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc những ngày gần đây, người ta nhìn thấy một số tòa nhà còn chưa hoàn thành trong lúc nhiều cửa hàng để trống. Dù được xem là trung tâm tài chính và kinh doanh tương lai, khu vực này vẫn chưa đáp ứng những kỳ vọng đặt ra. Người dân địa phương cho biết chỉ 1/3 căn hộ đây có người ở, và họ tin rằng, họ không tin rằng Tân Hải sẽ trở thành một nơi sầm uất phát triển. Tiểu đề mục khúc dạo đầu báo nợ, khúc dạo đầu báo nợ. Hồi tháng 1 vừa qua, chính quyền Tân Hải có động thái gây sốc khi điều chỉnh GDP địa phương giảm 30%, chỉ còn có 665,4 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 105 tỷ đô la. Trước đó không lâu, chính quyền tỉnh Liêu Ninh và khu tự trị Nội Mông cũng có bước đi tương tự giữa lúc giá thép, giá dầu, giá than sụt giảm. Đây dĩ nhiên là những thông tin khiến Chủ tịch Tập Cận Bình không vui, nhất là khi nhà lãnh đạo này đang phát động chiến dịch đối phó những rủi ro tài chính có hệ thống đang đe dọa tăng trưởng kinh tế. Cho đến giờ, nỗ lực chấn áp mới tập trung vào vấn đề cho vay quá mức của ngân hàng, y hệt Việt Nam nha, cho vay quá mức của ngân hàng và tình trạng các tập đoàn tư nhân vung tiền thâu tóm doanh nghiệp nước ngoài. Đối mặt sức ép từ các nhà quản lý, những công ty này đang bán tài sản với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, theo trang Bloomberg, đây chỉ mới là khúc dạo đầu cho những gì xảy ra trong những năm tới khi Bắc Kinh tăng cường hạn chế các chính quyền địa phương và doanh nghiệp nhà nước mượn tiền vô tội vạ. Vào năm ngoái, ông Tập phát đi cảnh báo các quan chức địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để nợ địa phương gia tăng, trong lúc ưu tiên giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của SOE. Nỗi lo của giới lãnh đạo Trung Quốc không có gì khó hiểu, bởi nước này đang chìm ngập trong khoản nợ 30.000 tỷ USD, tương đương với 259% GDP. Tôi nhắc lại nha, chìm ngập trong khoản nợ 30.000 tỷ USD, tương đương với 259% GDP. Và con số này được dự báo đạt mức 327% GDP vào năm 2022, nếu không có giải pháp đối phó. Phần lớn khoản nợ trên đã đến từ các khoản vay của SOE, doanh nghiệp nhà nước. Nhưng các chính quyền địa phương cũng chịu trách nhiệm không nhỏ. Và dưới tiểu đề mục là nợ nào cũng đáng lo, thì bài báo tiếp tục. Phát biểu bên lề kỳ họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đang diễn ra ở Bắc Kinh hôm 10 tháng 3, ông Xiao Yaqing, Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Trung Quốc, tiếp tục nhấn mạnh đến những ưu tiên hàng đầu của công ty quốc doanh là giảm nợ và hạn chế rủi ro. Theo ông Xiao, công ty quốc doanh sẽ buộc phải cải thiện chất lượng tài sản và gia tăng vốn chủ sở hữu. Ngoài ra, Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Trung Quốc sẽ tìm cách sử dụng biện pháp đổi nợ lấy cổ phần để giảm nợ tại các SOE. Đấy là giật gấu ba vai. Các chuyên gia kinh tế còn kỳ vọng chính quyền Trung Quốc xem xét tiến hành thêm các vụ sáp nhập, như từng làm với doanh nghiệp khai thác than Shenhua Group và công ty điện lực China Guodian có năm ngoái. Có ý kiến kêu gọi Bắc Kinh nên để cho những công ty quốc doanh hết thuốc chữa phải phá sản đây ở Việt Nam làm đó, để giảm bớt gánh nặng, dù điều này đồng nghĩa với nhiều người mất việc làm. Vì sẽ đến nợ tư. Không dừng lại ở đó, các nhà quản lý tài chính Trung Quốc đang lo ngại về sự gia tăng của nợ hộ gia đình thông qua những phát biểu bên lề của Quốc hội. Nợ hộ gia đình đang tăng nhanh chóng, trong đó có vay mượn để tiêu dùng, mua bất động sản và đầu tư. Đây là điều rất rủi ro. Ông Guo Shuqing, Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc, ở Việt Nam bây giờ cũng có Ủy ban Điều tiết Ngân hàng, về Việt Cộng bây giờ nó y hệt ông chủ của nó. Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc bày tỏ hôm 9 tháng 3, dù không gợi ý giải pháp đối phó, ông Pan Guangxiang, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc nói thêm, họ đang chú ý đến nợ hộ gia đình, nhất là sự gia tăng giá trị của các khoản cho vay thế chấp. Không có sở hữu tài sản để thế chấp, đất đai thuộc nhà nước, y hệt bên Việt Nam. Sự gia tăng giá trị của các khoản cho vay thế chấp, dù hiện vẫn còn quá sớm để gióng lên hồi chuông báo động. Một trong những lý do thúc đẩy Bắc Kinh ưu tiên tháo ngoài nổ quả bom nợ là tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy bởi nợ không còn ấn tượng như những năm 1980 và 1990. Theo tạp chí Nikkei Asian Review, khủng hoảng nợ đang là phép thử đối với chiến lược tập trung vào chất lượng tăng trưởng thay vì thúc đẩy tốc độ tăng trưởng. Đề cập rõ hơn về điều này, ông Zhu Xiaochuan, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hôm 9 tháng 3 khẳng định rằng Bắc Kinh sẽ giảm bớt sự phụ thuộc truyền thống và tăng trưởng tín dụng nhanh chóng và đầu tư, cũng như dựa ít hơn vào các gói kích thích kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Theo Reuters, phát biểu này cho thấy Trung Quốc sẽ chi tiêu thận trọng hơn trong năm nay giữa lúc nỗ lực giảm rủi ro từ tình trạng nợ đang tăng mạnh. Về bài báo mỉa mai nhắc đến là trong khi nợ đìa như thế và nền kinh tế tài chính đang bị đe dọa như thế thì đại hội đảng của tàu vẫn bỏ phiếu về nhiệm kỳ chủ tịch nước. Quy trình bỏ phiếu như giống hệt 14 lần chỉnh sửa trước đó của hiến pháp Trung Quốc hiện nay được ban hành. Tuy nhiên chưa lần chỉnh sửa nào gây nhiều tranh cãi như hiện nay. Một phần vì những người tiền nhiệm của ông Tập dành nhiều thời gian để tham vấn và chuẩn bị hơn trước khi đưa ra bỏ phiếu quốc hội. Đơn cử, thuyết ba đại diện của cựu chủ tịch Trang Thành Dân có tới gần 16 tháng thảo luận trước khi ra quốc hội vào năm 2014, và quá trình bỏ phiếu được truyền hình trực tiếp, chứ không phải đóng cửa với báo giới như hiện nay. Theo truyền thông nhà nước, Trung Quốc đề xuất bỏ giới hạn nhiệm kỳ nêu trên, không có làm chủ tịch nước kẻ sao rồi, chỉ mới được thảo luận từ tháng 9 năm ngoái, tức là Tập Cận Bình nó cứ thế nó đưa ra, bất chấp thế nào. Và đây là những tài liệu tôi tham khảo cho bài bình luận thời sự này. Bây giờ là những kết luận rất vắn tắt của tôi về quyền lực bén. Tôi nhắc lại, Cộng sản xông thoát từ bên Nga sang bên Tàu, đang dùng quyền lực bén thao túng thế giới, mong phục hồi cái vị thế bá quyền cái thời Sa Hoàng ở bên Nga và những thời đế quốc phong kiến ở bên Tàu. Riêng nước Tàu với Trung Quốc mộng lại còn có tham vọng gây dựng lại thế là Tàu thống trị loài người như cái rốn của thiên hạ, với danh nghĩa tự phong là Trung Quốc. Và thế giới ngày nay, với sự xuất hiện của ông Donald Trump xuất hiện với khẩu hiệu America First, nước Mỹ trên hết. Ông đã tỏ ra là không ngần ngại cùng lúc sử dụng cả ba thứ quyền lực từ mềm cho đến cứng cho đến bén để đối phó với Trung Quốc mộng của nước Tàu. Và hiện nay anh Tàu của anh Tập Cận Bình đang tranh thủ sự đồng tình ở trong nước để đối phó với cái vòng vây thế giới của thế giới tự do. ông Donald Trump cũng đang tranh thủ sự đồng tâm của toàn thế giới để vây khốn nước Tàu. Và bây giờ, chúng ta chờ xem trong ngày sắp tới. Thì cái dấu câu hỏi là thế kỷ 20 là thế kỷ của Mỹ, và thế kỷ 21 là thế kỷ của Tàu. Thì câu hỏi đó có lời giải đáp hơn hay không? Tôi nghĩ là không phải là trong năm 2018 này, sau khi nước Mỹ chấm dứt được cái sự đảng tranh giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, và ông Donald Trump, ông không bị vướng mắc bởi sự quấy nhiễu của một nền báo chí mà ông tẩy chay, cũng như là bọn đảng Dân Chủ thua cử để bây giờ tìm cách phá đổi. Thì trong năm 2018 này, tôi nghĩ rằng ông sẽ giải quyết được vấn đề vào. Và khi ông Donald Trump giải quyết được vấn đề đảng tranh của nước Mỹ, sự chia rẽ của nước Mỹ, và chặn đứng được cái quyền lực bén của nước Tàu ở trong nước Mỹ này, thì câu hỏi thế kỷ 21 là của Tàu hay của Mỹ sẽ được giải đáp.